À, kính bạch thầy, hai chị con cùng tên là Mỹ. Không may người trụ cột của gia đình đã mất sớm. Hôm nay có thầy về đây, chị em con xin thầy cho chúng con một lời khuyên. A Di Đà Phật. Và hai chị em con đều tên Mỹ. Không may người trụ cột trong gia đình, tức là người chồng á, bị mất sớm. Hôm nay xin thầy cho một lời khuyên.
Cái chết á thì nỗi khổ niềm đau xuất hiện như là một cái phản ứng tâm lý có gốc rễ từ tình người, âu cũng là chuyện bình thường. Mất mát một sở hữu tài sản ta có thể gây dựng lại được, thậm chí làm nhiều hơn để có được nhiều hơn trong tương lai nếu ta làm đúng. Nhưng mà mất mát con người đó là khó có thể bù đắp lại được lắm. Ta nên cảm thông về nỗi đau mất mát. Tuy nhiên đó, đạo Phật không cho cái chết là một sự mất mát, mà cái chết là một sự thay hình đổi dạng sự sống. Nếu tiến trình sự sống được đạo Phật hoạch định là vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu, thì nó sẽ kéo dài một cách vô tận, không có điểm kết thúc. Mỗi một điểm chấm trên sự sống và chết nó được đánh dấu là một kiếp người, trung bình là 60 năm. Có người sống thọ 100 tuổi, có người chết yểu ở tuổi 20, có người chết còn lúc ở trong bụng mẹ, bị sảy thai, bị phá thai. Thì mỗi một cái chết trong từng một kiếp sống như thế đó, chỉ là để tạo ra một mầm sống mới thôi. Cho nên trong đạo Phật thường dùng cái từ là từ trần, từ là giả từ, cõi trần thế này. Là giả từ cái cõi đời này, chứ không nói là mất mát khỏi cõi đời này. Dân gian thì đó là cha tôi mất, mẹ tôi mất, chồng tôi mất, vợ tôi mất. Mà khi mình có cảm giác mất, mình nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó thêm một lần nào nữa. Cái mất vĩnh viễn đó làm cho ta có thói quen bám víu nỗi đau, tiếc nuối về nỗi đau, tiếc nuối về những kinh nghiệm đã từng hạnh phúc với nhau trong cuộc đời. Còn nghĩ rằng là tái sanh để làm một mầm sống mới, với thì cái là một phôi thai mới trong một bào thai mới, thì ta cảm thấy rằng là mình đang đưa tiễn người thân của mình đến một cảnh giới sống khác. Do đó người Phật tử nên mạnh dạn, thay vì có thói quen của Nho giáo là chia buồn trước sanh ly tử biệt, thì mình hãy chia vui. Thay vì mình nói là thành kính phân u cha mẹ tôi hay là cha mẹ anh về chín suối, thì người Phật tử có thể là thành kính chia vui ông A bà B về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương có gì đâu buồn mà chỉ buồn. Thay đổi một chút xíu về quan niệm thôi là lòng mình cảm thấy khác liền. Thay vì khóc lóc bệnh rịnh quyến luyến, thì ta sẽ thay đổi đó trở thành hành động từ bi hỗ trợ cho người chết một cách cụ thể. Mà muốn làm như thế đó, thì trong tang thất thì người Phật tử thuần thành nên đến chùa thỉnh mời các thầy các sư cô đến làm lễ thuyết pháp trước tụng kinh. Cái phần thuyết linh đó rất quan trọng. Những cái kiên cử sợ hãi về năm tháng tốt xấu, về ngày trùng tang tam tang sát chủ là mê tín gì đó, chỉ làm cho chúng ta khủng hoảng sợ hãi thôi. Tập hợp với tất cả thân bằng quyến thuộc và làng xóm lại vào cái giờ nào đó cố định, và thỉnh mời mấy thầy đến thuyết giảng khoảng 30 phút. Ngay cái giờ phút khổ đau cùng cực đó, người ta rất dễ dàng lắng nghe và thấm tất cả chánh pháp thông qua vị thầy. Lệ lạc đó là lớn vô cùng. Mượn cái tử để độ sinh, mượn cái buồn để tạo niềm vui, mượn cái bất hạnh để mở ra một cái con đường hạnh phúc. Khi có ai phúng điếu đó, thì đừng có từ chối, ghi bản rõ tại đây nhận phúng điếu bằng tiền nhiều. Đừng có sợ ta phê bình. Thay vì bỏ tiền ra mua hoa, cườm, phướng, liễn 2-3 ngày vứt bỏ hết, phí tiền, nhận tiền phúng điếu đó, đến cái đêm cuối cùng trước ngày đồng quan, nhân danh là con trưởng trong gia đình, trước nhất ta cảm ơn tất cả bà con thân quyến làng xóm đã nghĩ tưởng và điếu tiền này, và thay mặt cho gia đình chúng tôi xin nhận số tiền này, công bố cụ thể 100 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ sẽ đi làm từ thiện vào ngày mai hay là ngày mốt gì đó cho thành phần cơ nhỡ bất hạnh khổ đau. Và khi đến các trung tâm để làm việc đó, ta nhân danh người quá cố để làm và tán dương công đức của những người đã góp phần điếu tiền này, lệ lạc đó là gấp 3 lần. Người ta cho tiền mất mớ gì không nhận, nhận mà đi ăn nhậu mới sợ tội, nhận mà đi làm phúc là ta làm phúc gấp đôi, biến cái nỗi đau thành hành động từ bi giúp những mảnh đời bất hạnh. Đó là hành động nhân đạo, nhân văn, có giá trị giúp đỡ rất tốt. Cho nên lời khuyên của chúng tôi là, ngay vì mình chìm trong nỗi đau về sự mất mát của người thân là trụ cột, ta hãy tự mình tự lập, đứng dậy trong cuộc đời và làm việc gì tốt đó, ta liên tưởng đến người quá cố đó. Người quá cố đó có những đóng góp gì cho cuộc đời, ta cố gắng làm sao duy trì cái truyền thống văn hóa đẹp đó. Làm được như vậy là tưởng niệm người quá cố một cách có ý nghĩa, người đó sẽ được phước cộng hưởng 1/7 theo cái điều Tạng nói. Giả sử chưa siêu, họ cũng hoan hỷ thấy rằng là người thân của mình hay quá, và họ phát tâm noi theo, nhờ đó họ được sớm siêu sinh tịnh độ. Xin đi khỏi khác.